Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 8 giờ ngày 17 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, thực hiện chương trình công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ ra quân sản xuất tại công ty bia Thanh Hóa. Cùng ngày, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ ra quân tiểu dự án 1 vượt sông Mã, thăm và chúc Tết tại công ty giày Alivia. Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang dự lễ ra quân sản xuất tại công ty giống Hana. Thông tin chi tiết về sự kiện này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Theo Chi cục Trồng trọt, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, lịch gieo cấy lúa xuân kết thúc muộn nhất trước ngày 28 tháng 2, ngay sau Tết Nguyên đán. Nông dân ở các địa phương đã xuống đồng sản xuất. Đến hết ngày 15 tháng 2, nông dân trong tỉnh đã gieo trồng vụ xuân được trên 135.000 ha, đạt trên 70% kế hoạch, trong đó lúa đã gieo cấy đạt trên 97% kế hoạch.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 8 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, cung cấp các dịch vụ viễn thông, Internet và truyền hình qua mạng viễn thông. Trong đó, riêng 3 nhà mạng gồm VNPT Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa và Mobifone Thanh Hóa chiếm khoảng 90% thị phần dịch vụ viễn thông toàn tỉnh. Theo đó, trong lộ trình tắt sóng 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, những đối tượng được sử dụng dịch vụ viễn thông công ích trong việc chuyển đổi sang công nghệ mới. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu tất cả các thiết bị di động được nhập khẩu hoặc sản xuất tại Việt Nam phải hỗ trợ công nghệ 4G hoặc cao hơn.
Thanh Hóa đang duy trì và thực hiện 728 dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, 247 dịch vụ công trực tuyến một phần, đạt 100% số thủ tục hành chính đủ điều kiện. Hệ thống thông tin phục vụ các cuộc họp và xử lý công việc của Ủy ban dân tỉnh đã kết nối đến 100% Ủy ban dân cấp huyện, xã. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các phường, xã đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của người dân đến giao dịch. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 sẽ trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
Thanh Hóa có trên 1.500 di tích lịch sử văn hóa. Những ngày sau Tết, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ hội xuân, thu hút người dân đến tham quan. Để đảm bảo an ninh trật tự công cộng dịp lễ hội đầu năm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí lực lượng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan. Tại khu vực tập trung đông người, ban quản lý di tích đã lắp đặt thiết bị camera để theo dõi, giám sát, đề phòng các hành vi trộm cắp, móc túi. Bên cạnh đó, huy động lực lượng công an xã, phường, thị trấn bố trí lực lượng hóa trang mật phục kết hợp với công khai, làm tốt công tác tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh trật tự.
Để chủ động ứng phó với những thách thức về dịch bệnh năm 2024, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu hệ thống y tế dự phòng củng cố nâng cao năng lực của hệ thống phòng chống dịch từ tỉnh đến địa phương, chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất thuốc, trang thiết bị, cơ sở vật chất sẵn sàng cho phòng chống dịch bệnh, tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, phối kết hợp với hệ thống lâm sàng để giám sát chặt chẽ các ca bệnh, sử dụng tốt phần mềm giám sát, quản lý bệnh nhân, sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân.
Trong số gần 60 bệnh nhân lao đang điều trị tại khoa nội 1 Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, có tới 6 bệnh nhân lao kháng thuốc. Đáng lo ngại có những bệnh nhân lao kháng đa thuốc và lao siêu kháng thuốc. Năm 2023, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã phát hiện điều trị cho gần 1.700 bệnh nhân mới mắc lao, trong đó có 60 bệnh nhân lao bị kháng thuốc. Bệnh lao do vi khuẩn lao gây ra, người mắc bệnh dễ lây vi khuẩn sang người khác khi khạc đờm, ho hoặc hắt hơi. Người lớn và trẻ em đều có thể bị mắc bệnh lao. Khi cơ thể có các biểu hiện như ho khạc kéo dài trên 2 tuần, có thể sốt nhẹ về chiều, ăn không ngon miệng, gây sút cân, tức ngực, ho ra máu, cần đến các cơ sở y tế khám và điều trị bệnh kịp thời.
Tiếp theo là phần tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 04 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Theo đó, Bộ Công an chủ trì tham mưu trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và đề nghị xây dựng luật dữ liệu trong quý 2 năm 2024, cung cấp các tiện ích cho người dân quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID, tích hợp ứng dụng VNeID với các dịch vụ cho người dân như dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế.
Theo đánh giá của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, lưu lượng cuộc gọi thoại của các doanh nghiệp viễn thông giảm, tuy nhiên lưu lượng dữ liệu mạng lại tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông đã sớm chủ động tăng cường, bổ sung lực lượng phương tiện, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm chế độ trực ứng cứu thông tin và trực vận hành khai thác mạng lưới, đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ và đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng các tuyến truyền dẫn, phục vụ các chương trình truyền hình trực tiếp đón Tết Nguyên đán của người dân trên mọi miền Tổ quốc.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, hai cửa khẩu chính ở Lạng Sơn là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, Tân Thanh, huyện Văn Lãng đã thông quan trở lại. Nhiều xe ô tô chở hàng nông sản, hoa quả được xuất bán sang Trung Quốc. Theo thống kê, ngày sau Tết, trung bình mỗi ngày có hơn 100 xe chở hoa quả tươi của các doanh nghiệp có đăng ký trước từ các tỉnh miền Trung, miền Nam thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh Hữu Nghị. Để việc xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thuận lợi, xuân sẻ đầu năm, lực lượng hải quan chủ động nắm bắt tình hình, tích cực hướng dẫn doanh nghiệp xử lý các thủ tục tờ khai đúng quy trình.
Dựa trên phân tích những yếu tố thuận lợi và khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề ra mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2024 là 55 tỷ đô la Mỹ. Cùng với thủy sản, nhiều loại nông sản cũng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh như cà phê, lúa gạo, rau quả, tôm. Các mặt hàng sắn, điều tiêu cũng đang tăng trở lại. Đặc biệt với ngành cà phê, giá bán trong nước và trên thế giới đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Dự báo cà phê sẽ lập kỷ lục kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 đến 5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Như vậy, triển vọng lĩnh vực nông nghiệp sẽ có 3 sản phẩm, không tính gỗ và sản phẩm gỗ thuộc về lâm sản, có thể vào câu lạc bộ 5 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm 2024, gồm rau quả, gạo, cà phê.
Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam, nông sản xuất khẩu đang được giá, nhất là gạo xuất khẩu, nên nhu cầu mua phân bón để mở rộng sản xuất cũng tăng theo. Đây là điểm khác biệt so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều tỉnh thành có hiện tượng nông dân bỏ ruộng hoặc phân bón cầm chừng do giá nông sản rất mạnh. Tuy nhiên, Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, với nguồn cung ure ổn định từ 4 doanh nghiệp sản xuất phân bón lớn tại Việt Nam hiện nay là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đạm Ninh Bình, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, nhu cầu phân ure cho sản xuất nông nghiệp cao điểm vụ đông xuân sẽ được đáp ứng hoàn toàn và giá phân bón có thể biến động theo giá thế giới nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu nhãn đạt hơn 14 triệu đô la Mỹ trong năm 2023, tăng gần 2,5 lần so với năm 2022. Đánh giá về tiềm năng của quả nhãn thời gian tới, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng Trung Quốc là thị trường tiêu thụ trái nhãn Việt nhiều nhất và nhu cầu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này rất lớn. Hiện nhãn nằm trong top 5 cây ăn quả có diện tích lớn nhất cả nước với gần 80.000 hectare và sản lượng bình quân khoảng 600.000 tấn một năm.
Hơn 340.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 869 tỷ đồng là con số mà Bộ Công an vừa đưa ra tại hội nghị tổng kết sau một tháng thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm và lễ hội xuân 2024. Theo Bộ Công an, trong số hơn 340.000 trường hợp vi phạm quy định trật tự giao thông bị phát hiện, lập biên bản, có hơn 100.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 84.000 trường hợp vi phạm tốc độ. Từ kết quả trên, Bộ Công an yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, coi đây là tiền đề kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2024.
Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức liên quan ra xét xử. Vụ án sẽ được xét xử từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 85 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn ở xã Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Thành Trung ở xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 2 xe máy, 50 lốp xe ô tô và 7 bình ắc quy mới chưa qua sử dụng, có tổng trị giá tài sản hơn 300 triệu đồng của công ty đóng trên địa bàn huyện Thanh Trì để tiêu xài vào mục đích cá nhân.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.